Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 80 năm, ngày 11 tháng 2 năm 1929, hai phái đoàn của chính quyền Italia và Tòa Thánh đã ký kết các hiệp định Laterano. Đây là các hiệp định hòa giải giữa hai bên, đồng thời khai sinh ra quốc gia thành phố Vatican. Như quý vị và các bạn đã biết, cho tới thời đó, nước của Tòa Thánh Vatican bao gồm nhiều vùng đất khác nhau trong Italia, và các đức giáo hoàng cũng cử người cai quản các vùng đất này. Khi chúng bị các vua chúa quan quyền khác đe dọa hay đánh chiếm, các giáo hoàng cũng cầm quân đi bảo vệ hay đánh chiếm lại. Tình trạng này kéo dài cho tới thế kỷ thứ 19, khi nước Italia xâm chiếm mọi vùng đất khác của Tòa Thánh, gây ra căng thẳng giữa hai bên. Các hiệp định ký kết năm 1929 nhằm mục đích giải hòa giữa hai bên, đồng thời biến Vatican trở thành một quốc gia độc lập và có các quyền lợi như tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Trả lời cuộc phỏng vấn của giới báo chí, Đức Hồng Y. Laiolo là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành phố Vatican, kiêm chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành phố Vatican cho biết, lý do là để có một sự bảo đảm ổn định và không thể phản đối được trên bình diện quốc tế liên quan tới sự độc lập của Đức Giáo Hoàng đối với bất cứ quyền bính chính trị nào, và sự tự do hoàn toàn của Đức Giáo Hoàng không bị áp lực ngoại tại nào điều kiện hóa trong việc hướng dẫn giáo hội. Đây là điều đã không có được sau biến cố cửa Pia đã bị phá vỡ trong cuộc tiến chiếm Roma. Mặc dù nhà nước Italia đã tìm cách bảo đảm quyền tự do của Đức Giáo Hoàng với luật Quarantigie, vì luật này hoàn toàn tùy thuộc ý muốn của người làm luật Italia. Và đương nhiên, trong một điều kiện như thế, Tòa Thánh đã không cảm thấy an tâm. Như vậy, việc bảo đảm trên bình diện quốc tế cho Vatican là một quốc gia, dù bé nhỏ, nhưng thực sự có quyền tối thượng, và trong đó chỉ có quyền bính của Đức Giáo Hoàng có giá trị thôi, là điều rất cần thiết. Với diện tích 44 mẫu Tây, quốc gia thành phố Vatican cũng là quốc gia nhỏ nhất thế giới, nhưng lại là quốc gia có tầm quan trọng nhất thế giới vì uy tín tinh thần của nó. Hiện nay Tòa Thánh có liên lạc ngoại giao với 177 nước trên thế giới. Vì là một quốc gia đúng nghĩa nên Đức Giáo Hoàng là quốc trưởng quốc gia thành phố Vatican. Đức Giáo Hoàng thi hành quyền bính tối cao của người qua trung gian các cơ quan của quốc gia thành phố Vatican, gồm Ủy ban đặc trách quốc gia thành phố Vatican có nhiệm vụ lập pháp, phủ thống đốc có nhiệm vụ hành pháp và các tòa án. Riêng phủ thống đốc bao gồm nhiều cơ quan khác nhau. Ban chủ tịch gồm vị chủ tịch, tổng thư ký và phó thư ký. Các văn phòng trung ương đặc trách các công việc khác nhau như in ấn và phát hành tem thư, đúc tiền Vatican, đặc trách pháp luật, nhân sự, tình trạng dân sự. Các hệ thống thông tin gồm phòng báo chí Tòa Thánh, báo quan sát viên Roma, đài phát thanh và truyền hình Vatican. Văn khố quốc gia, văn phòng đặc trách tín hữu hành hương và du lịch, các ban giám đốc tương đương với các bộ của chính quyền, từ việc di chuyển cho tới các công việc xây cất, từ việc y tế cho tới phòng vệ dân sự, và các ủy ban. Ngoài ra còn có một cơ quan khoa học là Đài Thiên văn Vatican có trụ sở tại Castel Gandolfo, là nơi tổ chức các khóa học mùa hè cho các sinh viên ngành thiên văn học. Nhưng trung tâm nghiên cứu được đặt tại Tucson, bang Arizona bên Hoa Kỳ. Hệ thống tư pháp của quốc gia thành phố Vatican cũng bao gồm các cấp bậc khác nhau, thẩm phán duy nhất, tòa án, tòa kháng án, tòa hủy án để giải quyết các vụ dân sự cũng như hình sự. Đức cha Renato Boccardo, tổng thư ký phủ thống đốc cho biết các cơ cấu của quốc gia thành phố Vatican rất nhiều, chứ không phải chỉ liên quan tới các tem thư và viện bảo tàng như nhiều người tưởng nghĩ. Trong số các nhân viên có cả các thợ sửa ống nước, thợ mộc, thợ nề, thợ làm đường và chuyên viên trùng tu các dinh thự. Ngoài khoảng 70 linh mục, các nhân viên phủ thống đốc đều là giáo dân, và phủ thống đốc bảo đảm tất cả mọi công việc giúp quốc gia thành phố Vatican hoạt động điều hòa, từ các người đặc trách cắm hoa cho tới các người lo việc di chuyển. Ngoài ra còn có lực lượng cảnh sát Vatican nữa. lực lượng này đã được tăng cường nhiều hơn vì các đe dọa của nạn khủng bố quốc tế. Và bắt đầu từ tháng 10 năm 2008 vừa qua, lực lượng cảnh sát Vatican cũng gia nhập lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol. Tầm quan trọng tôn giáo và nhân bản của vùng đất bé nhỏ này đã rất hiển nhiên trong thời Thế chiến thứ hai. Khi quân Đức Quốc xã chiếm đóng Roma, họ đã không dám vượt qua ranh giới của quốc gia thành phố Vatican. Và trong suốt các năm Roma bị chiếm đóng, Đức Giáo Hoàng như là quốc trưởng của quốc gia thành phố Vatican độc lập, không tùy thuộc bất cứ quốc gia lâm chiến nào. Vì vậy, người đã có thể liên lỉ hoạt động cho hòa bình và cho thiện ích của mọi dân nước, cũng như đã có thể hoạt động để trợ giúp các binh sĩ tù nhân chiến tranh và những người bị thất lạc vì chiến cuộc. Ngoài ra cũng không nên quên những gì mà Tòa Thánh Vatican đã làm để cứu sống các anh chị em Do Thái. Sự hiện diện của quốc gia thành phố Vatican cũng đã hữu hiệu trong việc bảo vệ sự toàn vẹn của thành phố Roma, mà quốc gia thành phố Vatican là một phần được sáp nhập hoàn toàn vào thành phố. Nhưng mà trước tất cả mọi điều, đó là sự độc lập lãnh thổ, cho phép Đức Giáo Hoàng tiếp tục trong sự an ninh tương đối, chu toàn các dấn thân thường ngày trong cương vị chủ chăn của giáo hội hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới. Để mừng sinh nhật thứ 80 của thành phố Vatican, sẽ có một đại hội về đề tài, một lãnh thổ nhỏ cho một sứ mệnh lớn, một cuộc triển lãm lịch sử quốc gia thành phố Vatican từ năm 1929 tới nay, và một buổi hòa nhạc cổ điển. Lạy Chúa xưa kia, Chúa đã từng nói, của Cesare trả lại cho Cesare, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Xin giúp mọi chính quyền trên toàn thế giới biết tôn trọng quyền tự do và đóng góp của các tôn giáo cho thiện ích của dân nước trong các lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt là lĩnh vực phát triển giáo dục, y tế và cuộc sống luân lý đạo đức.